vội lắm trận cùng tên chẳng ngại, hay giữ tâm kham nhẫn lâu dài, điều luyện mình vượt hết trong gai mới mong đến niết bàn thanh tịnh. Kẻ phàm phu tham ăn ưa ngủ nên mãi còn sanh từ luân
hồi. Giới là một phần khai đạo tối thù thắng, nếu như chúng ta tỉ mỉ đem nó xem minh bạch rồi, y giáo phụng hành, đây tức là đệ tử ngũ giới chân thật của Thế Tôn. Một tiết ở phía trước nói được vô cùng rõ rệt, Thế Tôn thì hiện tại thế gian này làm Phật, chỉ dạy chúng ta nhất định phải xả bỏ ngũ ác. Nói một cách khác, tức là chỉ dạy chúng ta phải nghiêm trì ngũ thiện. Ngũ thiện nói ở chỗ này tức là ngũ giới. Như vậy mới có thể có được phước báo chân thật. Vậy loại phước báo này trong cuộc sống hiện thực nó có thể mang đến sự yên ổn cho chúng ta, thân tâm yên ổn, hạnh phúc vui vẻ, cũng là cơ sở niệm Phật cầu sanh tịnh độ của chúng ta. Bởi vì Tây phương thế giới trong phần kinh văn Đại Tiểu Bản đều nói với chúng ta, nơi đó là chư thượng thiện nhân cầu hội nhất xứ. Nếu như chúng ta ngay ngũ giới đều chẳng thể thanh tịnh, thì niệm Phật cho dù anh có niệm được hết lòng đi nữa cũng rất khó tham dự pháp hội của Tây phương chư thượng thiện nhân. Người ta đều là người thiện, còn chúng ta bất thiện thì làm sao có thể tham dự được. Vì vậy cho nên trong phẩm kinh này chỗ nói là cái căn bản của căn bản, cái cơ sở của cơ sở, quyết định chẳng thể thấp hơn dưới mức độ này. Vậy chúng ta vãng sanh trong một đời này, vãng sanh thì chẳng có hy vọng. Cho nên các bạn đồng tu phải đặc biệt lưu ý. Hôm nay thì chúng tôi bắt đầu từng đoạn một để giới thiệu. Đoạn thứ nhất là sát sanh ác. Sát sanh là đại ác đấy, không sát thì đây tức là thiện. Trong lục phàm pháp giới, cũng tức là chúng ta nói lục đạo, thiên nhân thì trí tuệ cao, phước báo lớn, cũng chẳng sát sanh. Điều kiện sanh thiên là thượng phẩm của thập thiện nghiệp đạo. Trong thập thiện nghiệp đạo, điều thứ nhất là không sát sanh, đương nhiên là sẽ không làm ác. Người làm ác sao có thể sanh thiên được? Vậy thì điều này chúng ta minh bạch rồi. Có thể tạo ác nghiệp là nhân đạo trở xuống, người, súc sanh, ngạ quỷ, còn địa ngục, thật tại mà nói là thọ báo cũng sẽ chẳng tạo tội nghiệp. Nó là việc hoàn toàn đang thọ khổ báo. Vậy đây là nói về nhóm chúng sinh dễ dàng tạo tác ác nghiệp này, dục vi chúng ác. Tạo ác có cái dục vọng. Cái dục vọng này tóm lại mà nói đều là tự tư ích kỷ, hại người lợi mình, đều là cái nhân tố như vậy. Nếu như chẳng phải nhân tố này, đó tức là cái ngu si nghiêm trọng, cũng có thể tạo tội nghiệp, cường giả phục nhược đều là kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Cũng như chúng ta thấy các em bé, các em đi bắt chuồng chuồng, bắt bùm bướm, bắt để chơi, mãi đem nó chơi đùa cho đến chết mới thôi. Đây là sát hại đấy. Anh bảo chúng có dục vọng gì đâu, chúng chỉ là chơi đùa mà thôi. Động vật nhỏ, chúng lớn hơn chúng nó, chúng có thể hiếp đáp chúng nó. Đây tức là cường giả phục nhược. Phía bên trong vẫn chẳng có tâm tham, cũng chẳng có tâm sân giận, là ngu si đấy. Tạo xong ác nghiệp như vậy, thứ ác nghiệp này chúng ta thấy các em nhỏ thường tạo. Nghĩ lại chúng ta lúc còn nhỏ cũng làm những việc này, chẳng biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Có tội nghiệp hay không? Đương nhiên là có tội nghiệp. Con vật nhỏ cũng là một mạng sống. Chúng ta đã học Phật rồi, hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, mới biết được cái nhân quả lợi hại. Thiếu mạng phải trả mạng, thiếu tiền phải trả nợ, chỗ gọi là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, chẳng dứt chẳng liệu. Chúng ta chẳng phải có ý là vô ý, không sai, là cái nghiệp vô ý tạo đấy. Tương lai vẫn thuộc về vô ý để đền trả. Cái nhân gì thì có cái quả báo nấy. Điều này chúng ta không thể không biết. Phật vì chúng ta nói đó toàn là chân tiếng của sự thật. Chuyển tương khắc tật. Đây tức là hổ tương đền trả. Tức là ý nghĩa này. Đời này anh hiếp đáp họ, đời sau họ hiếp đáp anh, đáp đền qua lại, thảm hại sát thương. Cái này là tàn khốc nhất trong khổ báo. Địa tương thôn hãm, công sau cùng này, đặc biệt là nghiệp nặng nơi trên việc ăn uống. Nhà Phật thường nói, chúng ta trong đời này ăn no nửa cân, kiếp sau phải trả no 8 lạng. Ngày nay anh thích ăn thịt, đến kiếp sau thì súc sanh kia, cho nên nói người chết làm dê, dê chết làm người. Anh ăn thịt dê, dê chết rồi, kiếp sau làm người. Vậy chúng ta người chết rồi, kiếp sau đầu thai làm dê, lại bị nó ăn, lại bị nó giết, lại bị nó ăn, là sự việc thế đó, ăn qua ăn lại. Sự việc này oan oan tương báo, vô cùng đáng sợ. Hiện nay tại Mỹ có rất nhiều người Mỹ hiện nay đều ăn chay. Họ chẳng phải học Phật, họ là vì sức khỏe của thân thể, cho nên ăn chay đối với sức khỏe có lợi ích rất lớn. Vậy chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới áp dụng phương thức sinh hoạt này. Tôi 26 tuổi học Phật, học Phật được nửa năm thì tôi ăn trường trai. Tôi bèn tiếp thụ cái quan niệm này, cảm thấy việc ăn chay đối với chúng ta đích thật là một cách chọn lựa rất hay. Mối oán thù đời đời kiếp kiếp của chúng sanh, chúng ta từ nay trừ bỏ sạch hết, chẳng cùng với chúng sanh kết oán nữa. Không những không sát sanh, mà càng tích cực phóng sanh, hộ sanh, không ăn thịt chúng sanh. Nếu như anh nói là không ăn thịt đối với thân thể sức khỏe có trở ngại, thì anh xem tôi này đã 70 rồi, đâu có kém hơn quý vị. Tôi 26 tuổi học Phật, lúc đó tôi cảm thấy học Phật quá trễ. Thật tại mà nói, càng sớm càng tốt. Đây là sở dĩ ý nghĩa của hai câu kinh văn này vô cùng sâu xa. Nhất định phải rõ lý, phải biết chân tướng sự thật. Sự lựa chọn của chúng ta là chính xác. Bất tri vi thiện. Chữ vi thiện ở chỗ này tức là nói giới sắc. Trường trai tức là ăn trường chay. Điều này là thiện hạnh. chẳng biết hành thiện, hậu thọ ương phạt, hậu là hậu thế, đời sau quả báo ấy thì rất là đáng sợ. Phật ở chỗ này nêu lên vài tỷ dụ rất rõ ràng. Có hữu cùng khất, đây tức là kẻ ăn xin, xin cơm cùng khất. Họ vì sao có thể thọ quả báo này? Vì sát nghiệp của đời trước tạo đó quá nặng, cô độc, phàm là phá hoại gia đình của chúng sanh, không thể không thọ báo ứng này. Những cái chúng ta thường thấy nhất, chim nhỏ cũng có gia đình, anh đi bắt chim này, lấy đi trứng trong tổ, anh phá hoại gia đình người ta, anh làm cho gia đình người ta, nhà ta người chết, đời sau anh sanh làm người, cũng phải có cái báo ứng nhà ta người chết này. Nhân thế nào thì quả báo thế ấy, quả báo thế nào thì trong đời trước nhất định có nhân duyên, cho nên thành ra cô độc, lung manh, ám ác, si ác, si là ngu si. Thế gian chúng ta người thường gọi là bạch si, cuồng cuồng, tức là hiện nay chúng ta gọi là thần kinh thất thường. Thời nay trong xã hội này thường gọi là bệnh người già, chứng ngu đần, đều là thuộc về loại này. Đây đều có quả báo. Trong đời quá khứ chúng ta đã tạo các ác nghiệp này, trong đời này quả báo này có thể miễn trừ được chăng? Có thể được, nếu anh biết đạo lý, biết phương pháp, hết lòng đi tu học, sức mạnh thiện của anh vượt qua lực lượng của ác nghiệp thì thiện nghiệp được báo trước. Còn ác nghiệp này không phải không báo, mà ác nghiệp đem đặt ở phía sau, kéo dài ra sau. Cái thiện báo trước, còn tối thiện thì chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, cái ác phía sau đó thì là vĩnh viễn chẳng báo trở lại nữa. Đây là phương pháp bảo đảm nhất, an toàn nhất, ra khỏi tam giới. Nếu chẳng ra khỏi tam giới, khi nhân duyên tụ hội thì quả báo vẫn chẳng thể tránh miễn được. Đó vẫn là một sự việc rắc rối, tức là tránh miễn được nhất thời, chẳng thể miễn được lâu dài. Điều này phải nên biết, ương ác vị tận, chung bất đắc ly, chuyển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Ương là mối họa ương của anh, cái ác nghiệp của anh tạo tác, anh chưa báo hết, anh còn thiếu cái nợ mạng chưa trả xong, anh làm sao có thể thoát ly lục đạo? Anh ngỡ rằng những oan gia trái chủ gây rắc rối cho anh, người tu hành cũng chẳng được. Chẳng biết quý vị ở đây có bái tam muội thủy sám hay không? Nếu anh có bái tam muội thủy sám, anh xem Ngộ Đạo Quốc Sư kia, mười đời cao tăng, vẫn có oan gia trái chủ chờ đợi trước mặt ông. Ngày nào đó anh phá giới, ngày nào đó anh tạo ác nghiệp, thì lập tức báo phục ngay trên thân anh. Anh mới biết được, việc này là đáng sợ. Ngộ Đạo Quốc Sư thật tế mà nói, chẳng có cái duyên phần tốt như chúng ta, chẳng có gặp được pháp môn tịnh độ. Gặp được pháp môn tịnh độ này, chẳng phải sống đã vãng sanh rồi sao? Oan gia trái chủ chẳng tìm đến trên thân của ông ta, ông ta chưa thể vãng sanh. Cho nên oan gia trái chủ vẫn cứ ở mãi bên mình, kiên tâm để chờ đợi, chờ đến khi đạo tâm ông vừa thối thì rắc rối liền đến. Trường hợp này còn kể như là tu hành, gặp được tôn giả Ca Nặc Ca giúp ông điều giải. Tam muội thủy sám này là do nhân duyên như vậy mà có. Cho nên nói, ương ác vị tân, chung bất đắc ly, muốn thoát ly lục đạo luân hồi đích thật chẳng phải là việc dễ dàng. Triển chuyển kỳ trung, triển chuyển tức là tạo luân hồi, ở trong lục đạo luân hồi lũy kiếp nan xuất. Thời gian này là lấy kiếp để tính, lũy kiếp vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đều chẳng có cách chi ra khỏi. Tuy bất tức thời báo ứng, quả báo trong ba đời, có hiện thế báo, có lai thế báo, có hậu thế báo. Hậu thế không nhất định thời gian dài ngắn, cho nên tạo tác ác nghiệp, cho dù chúng ta hiện tiền chẳng thấy được báo ứng, phải biết thiện ác hội đường quy chi, tức là khi nhân duyên tụ hội thì quả báo nhất định hiện tiền. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ, đây mới thật sự đề cao tâm cảnh giác, chẳng những không sát sanh, mà từ nay về sau chúng ta quyết định không ăn thịt chúng sanh, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Trong đời quá khứ thiếu món nợ mạng với chúng sanh, trong một đời này thiếu món nợ mạng với chúng sanh, tính đếm không hết, trả không hết. Những oan gia trái chủ này, lẽ nào họ chịu tha cho anh sao? Đâu có đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta người niệm Phật, mỗi ngày tại sao phải tụng kinh, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải hết lòng để tu hành, còn phải hết lòng để hồi hướng. Trong kệ hồi hướng, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, đem công đức chính mình tu tập đó cùng họ cộng hưởng, đây tức là báo đáp họ, hy vọng họ có thể tiếp thọ, đừng đến gây rắc rối nữa. Tôi thành Phật đối với quý vị cả thảy đều có lợi ích. Trước kia sai rồi là chúng tôi vô tri ngu muội, vô tri mà tạo ra ác nghiệp, đây tức là phương pháp điều giải đấy. Nếu anh chẳng phải hết lòng tu hành, họ vừa nhìn thấy anh là giả, anh chẳng phải thật tu hành, họ quyết định chẳng chịu tha cho anh đâu. Nhìn thấy anh tu hành, họ bội phục anh, họ cũng nở mặt. Khi anh thành tựu, họ nở mặt. Cho nên anh phải thật tu, những oan gia trái chủ này sẽ chẳng tìm đến anh. Nếu tu giả vẫn là không tránh miễn được.
Lấy từ bi mà thắng người sân hận, lấy bố thí mà thắng lòng sán thang, lấy chân thật mà thắng lòng hoa nguyện, lấy từ hòa mà thắng kẻ hung tàn, truyền hy hữu thế gian không tránh được, anh làm người mà thoáng truyền khen chê, nói làm không sai hiền minh trí tuệ, sống đời giới hành trường.